This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
604-8002-613-604-8002. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio. Tôi là Tom Hoang. Đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet, website của đài là daisaigon.com. Nếu không có gần computer cũng có thể dùng điện thoại, gọi vô dùng điện thoại như ở cái radio, với gọi vô số 641-552-5009 thì sẽ nghe tất cả những chương trình của đài 900 AM live. 641-552-5009 hay là có T-Mobile là 360-398-4219. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio. Số điện thoại là 713-664-8002. 713-664-8002. Đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả đứng dậy đầu tiên ạ. Dạ, thưa mời ạ.
Dạ, chào luật sư với lại quý vị trong đài. Tôi tên là Ngân Văn á. Ngày hôm qua tôi có đi vô chỗ Early Voting ở đường Cúc á. Thì khi mà tôi, người ta đưa tôi cái phiếu bầu á, người ta bắt tôi ký tên như cái laptop là Đảng Dân Chủ. Cái tôi nói tôi đâu có muốn bầu Đảng Dân Chủ đâu. Thì người ta nói là tự vì tháng 4 chị đã bầu Đảng Dân Chủ rồi. Cái tôi nói lúc đó là tôi chỉ thích bầu một người Việt Nam trong Đảng Dân Chủ thôi. Lúc đó tôi không có ý thức được Đảng Dân Chủ với Đảng Cộng Hòa là gì. Tôi chỉ thích bầu cho người Việt Nam thôi. Nhưng mà người ta vẫn nói tôi là mày phải bầu cho Đảng Dân Chủ. Cái tôi nói no way. Tại vì tôi cũng nói được chút xíu tiếng Anh với cái người mà mấy cái người ngồi ở cái bàn đó. Cái tôi mới chỉ qua cái bàn kia. Tôi nói vậy bàn kia có bầu cho Cộng Hòa. Tao có qua đó bầu được không? Nó nói không. Mày hồi tháng 4 là mày bầu cho Đảng Dân Chủ. Bây giờ mày phải bầu cho Đảng Dân Chủ. Xong rồi nó mới kêu một cái người, cái ông già Việt Nam, hỏi tôi là người gì, tôi nói Việt Nam. Nó kêu một ông già Việt Nam qua anh giải thích cho tôi biết là thôi bây giờ cô cứ vô bầu, cô không thích bầu, cô bỏ phiếu trắng cô đi ra. Tôi nói không, tôi không thích là tôi không bầu. Và khi đó tôi nói thôi may you get back my ID. Và tôi cầm ID tôi đi về, tôi nói thank you please. Tại vì tôi nói là nếu mà như vậy tháng 10 tôi có được đầu bầu cho Đảng Cộng Hòa hay không. Tôi nói tôi đã, hồi đó tôi thích một cái ông được, ông nào trong Đảng Dân Chủ thì tôi bầu cho ông ấy người Việt. Tôi đâu có hiểu, tôi đâu có ý thức được đến, nhưng mà bây giờ tôi không thích Đảng Dân Chủ nữa. Tại vì tối ngày cứ quỳ gối gì vậy không thì nước Mỹ quỳ rồi làm sao mà sống được. Đó là ý nghĩa riêng của tôi. Tôi không biết cái điều này tôi có vi phạm luật pháp hay không thì tôi không biết. Nhưng mà ít nhất tôi cũng phải có tự do ở trên đất nước Mỹ này chứ. Tại vì tự do mà. Tại sao bắt tôi phải đầu với Đảng Dân Chủ, tôi không thích. Tôi nói no, ai đông lai. Xong tôi bỏ tôi ra, ông Việt nào ông tới nó thôi. À, cô vô cô phòng phiếu đi, cô không bầu thì cô bỏ phiếu trắng cô đi ra. Tôi nói không anh, tôi không bầu là tôi đi về. À, như vậy tôi có bị sai luật gì hay không? Trong khi lòng tôi không có thích bầu cho Đảng Dân Chủ. Tôi chỉ thích bầu là cho Đảng Cộng Hòa thôi. Tại vì Đảng Dân Chủ làm nhiều điều tôi cảm thấy nó không có gọi là, nó không có đúng đạo đức, không có đúng gì hết. Mặc kêu là nhân quyền gì gì mà đi đặt phá tượng, mà đi quỳ gối trước một người tội phạm tưởng là anh hùng. Cho nên tôi hơi quá lời, nhưng mà theo cái bản thân tôi, ý nghĩ của tôi là như vậy. Cho nên là tôi cũng xin, cũng mong luật sư cho tôi một lời khuyên. Tại vì tôi không hiểu luật pháp. Tôi nói I don't know, hồi lúc tháng 4, tao thích ông người Việt Nam, tao bầu cho người Việt Nam. Chứ tao không biết là dân chủ với Cộng Hòa là cái gì. Nhưng mà bây giờ tao đã ý thức dân chủ là quậy phá tùm lum, cho nên tao không bầu nữa. Tôi bỏ tôi đi về. Cái ông Việt Nam, ông nói thôi, cô đừng có đi làm vậy. Nếu cô không thích thì cô cứ đi vô phòng, cô bỏ phiếu trắng. Tôi nói tôi không làm như vậy, tôi đi về. Anh tôi xóa đi đây nè. Bà đó bà kêu Việt Nam đi. Tôi nói chị, tôi nói tôi hiểu bà nói gì mà. Xong rồi tôi nói không, tôi không bỏ phiếu trắng. Tôi không thích là tôi đi về. Thế thôi. Cho nên tôi không biết tháng 10 này tôi có được bầu cho Đảng Cộng Hòa, bầu cho Tổng thống hay không, tôi không biết.
Dạ vâng. À, cho Tom nói tổng quát đó nha. Số 713-664-8002. Về bầu cử đó, thì chính phủ liên bang ra luật là bầu cử như thế nào cho tất cả những cơ quan, cho những mà vị trí cho ứng cử cho liên bang. Nhưng tiểu bang sẽ có đủ thẩm quyền để ra những cái luật cho bầu cử trong gọi là primary, đó là trong đảng của mình. Thì ngay bây giờ trong cái tuần này đó, bây giờ chưa có tới tháng 11 là bầu cử tổng quát. Trước khi đó là hai đảng sẽ bỏ phiếu cho người nào sẽ đại diện cho đảng đó. Thí dụ đi là lúc đó bà thích bà bỏ phiếu cho anh Hubert Võ trong đảng Dân Chủ. Bây giờ anh Hubert Võ đã thắng rồi thì anh không bắt buộc phải ra để ứng cử nữa. Tại vì anh sẽ đợi tới tháng 11 thôi, thí dụ thôi. Thông không biết kỳ này anh Hubert Võ có ra không. Nhưng mà thí dụ đi, hay là ông Nguyễn Văn A đi, thì kỳ này ông không có ra. Nhưng mà tại vì mình đã bỏ phiếu theo đảng đó, họ ra cái luật của họ cho bỏ phiếu primary. Nên có thể là nếu mình bỏ phiếu cho trong tháng 4 rồi thì tháng 7 này mình phải tiếp tục bỏ phiếu trong đảng đó. Đó, cái luật lệ đó là họ ra trong đảng của họ hay trong tiểu bang ra lệnh như vậy. Tới tháng 11 thì lúc đó mình có quyền bỏ phiếu tổng quát. Thì không có ai bắt buộc mình phải bỏ cho đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa hay là bỏ nguyên một đảng hết. Đó, nguyên đảng gọi là straight ticket đó. Thì lúc đó thí dụ bà thích ông Biden, bà bỏ cho ông Biden, bà thích ông Trump, bà bỏ cho ông Trump. Nhờ lúc đó một người khác, người Việt Nam nào ra ứng cử nhưng mà đảng Dân Chủ, thí dụ như anh Hubert Võ, mà bà trong district của ảnh thì bà bỏ phiếu cho anh Hubert Võ, không bắt buộc bà phải bỏ hết nguyên đảng này hay đảng kia. Đó, bà thích người nào, bà có quyền bỏ phiếu cho người đó. Thì trả lời tóm tắt cho bà đó, ngày hôm nay bà tới đó mà bỏ phiếu xong rồi bà không thích cái cách người ta làm việc, bà có thể lấy bằng lái xe hay ID của mình lại, không vi phạm luật gì hết, và nói thôi tôi muốn bỏ phiếu ngày hôm nay. Bỏ phiếu là quyền căn bản của mình, không có phải là một cái luật chỉ bắt mình phải làm đó. Nhưng bỏ phiếu nhiều lần trong một buổi, cái đó là vi phạm luật. Dĩ nhiên bà không có làm như vậy rồi. Cái này bà lại ngược lại là bà không thích bỏ phiếu cho ai hết, tại vì không có cái người mà bà thấy bà muốn ủng hộ, thì cái đó là ok. Và hôm nay bà không vi phạm luật gì hết, như những cái gì bà mới khai ra. Tới tháng 11, trả lời câu thứ nhì là yes, lúc đó bà có quyền bỏ phiếu cho ai cũng được. Không bắt buộc phải bỏ phiếu chung đảng nào, mà bà có quyền bỏ phiếu theo tên. Có thể lúc đó có tới 3 đảng, 4 đảng lận, tức là đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, đảng màu xanh nó gọi là Green Party, và đảng một cái đảng Libertarian hay là một cái đảng độc lập, một người ra ứng cử độc lập, thì dĩ nhiên có quyền lúc đó bà muốn bỏ phiếu cho ai cũng được, mà khỏi phải lo gì chuyện đó. Cái đó là quyền căn bản nhất của người dân nước Mỹ, nên bà đừng lo gì chuyện đó. Mà nhất là đừng có để cho ai áp lực mình, hay là dụ dỗ mình, hay là ép mình phải bỏ phiếu cho đảng nào. Tại vì bữa nay là ngày primary, bỏ phiếu trong nội bộ của mỗi một đảng, nên họ hướng dẫn bà tới cái đảng đó, tại vì bà đã bỏ phiếu một lần rồi, nên bây giờ họ muốn bà bỏ phiếu vẫn còn trong cái đảng đó. Nhưng mà giờ bà không, bà từ chối thôi, tới tháng 11 muốn bỏ phiếu cho ai bỏ. 713-664-8002 Trước khi mình có quyền bỏ phiếu trong tháng 11, Tom yêu cầu tất cả thính giả nào mà có ý định là sẽ bỏ phiếu tháng 11 này nên ghi danh, và ghi danh sớm chừng nào tốt chừng đấy, để mình có cái giấy registration thì lúc đó mới được bỏ phiếu. Tại vì tới 1-2 tuần trước khi đó mình đi bỏ phiếu, lúc đó mình quyết định muốn bỏ phiếu nhưng mà mình chưa ghi danh, thì có thể cái quyền của mình sẽ không được bỏ phiếu. Nên vận động để đi ghi danh sớm nào tốt đấy. Không cần biết Tom ủng hộ hết hai bên, nhóm người nào mà muốn bỏ phiếu cũng được, nhưng nên ghi danh để cho người Việt Nam mình có tiếng nói. 713-664-8002 Dạ thưa, mời thính giả nghe kế tiếp ạ.
Alo luật sư, tên anh là Leo luật sư.
Dạ thưa mời anh Leo.
Đó luật sư, cái bữa vụ mà mình mắc tiền nợ đó luật sư, nó trong cái thẻ đó.
Dạ.
Nhưng mà cách đây 5-6 năm là cái hút tân nó bị down, nó đóng cửa hết, nó bị mấy người off á, mấy người off họ giảm lại số nợ. Bây giờ đó họ nó có quyền nó thưa mình ra tòa rồi sư.
Mình thiếu credit card lúc nào họ cũng có quyền thưa ra tòa hết thưa anh. Dạ.
Vậy à?
Họ có thưa anh chưa?
Mà bây giờ 7 năm rồi, nó bộ nó không có xóa hả?
À, xóa là nếu anh khai phá sản thôi. Có thể là kéo dài quá lâu rồi. Nếu mà họ chưa có thưa, thì họ không quyền còn quyền để thưa nữa. Tại vì sau 4 năm, họ rất là khó mà thưa anh. Còn, nhưng mà nó vẫn nằm ở trong cái credit của anh là anh thiếu nợ.
Bây giờ nó kêu nó thưa, nhưng mà nó bỏ dưới là 2014, là cái bây giờ cũng 6 năm rồi. Nhưng mà nó kêu nó bây giờ nó có thể nó đưa nó truy tố đem civil court và civil suit court đó. Nó làm được không?
Có thể họ làm được tùy theo cái credit card của anh như thế nào. Thí dụ đi, cái credit card của anh là anh ngừng, anh không có trả 2014 đi, tức là 6 năm rồi. Thì bây giờ họ không có lý do gì để mà thưa anh hết đó. Đó, luật chỉ cho họ thưa trong 4 năm sau khi cái ngày mà anh hủy bỏ không thèm trả tiền nữa. Đó, nhưng đôi khi những cái credit card họ cho anh trả góp, tức là họ cho trả góp cho tới 2017 đi. Thì là trong năm 2016 cho tới bây giờ vẫn còn dưới 4 năm thì họ vẫn còn thưa cái phần đó, nhưng họ không có còn thưa cái phần trước khi đó được.
Vậy à, tại vì bây giờ 6 năm là nó kêu với là tôi ngừng 2014 là 2014 thất nghiệp á, bây giờ lay off hẳn, xưởng lay off hết á.
Dạ.
Yeah. Cho nên nó ngừng một thời gian, bây giờ cách đây 6 năm rồi, cái nó kêu với bây giờ số tiền mắc nợ đó, nó không có lớn đâu, bây giờ nó kêu là tôi giả thì nó mang đây ra silver suit đó, nó thừa.
À, họ có thư anh chưa hay họ chỉ gọi điện thoại hay gửi thư gì?
Họ gọi điện thoại.
Họ có gửi thư đến anh không?
À, họ nói họ chưa gửi, nhưng mà họ có thể họ gửi.
Khi mà họ gửi thư tới,
họ chưa xin tin tức.
Dạ. Yeah. Anh đừng có cho số an ninh xã hội bằng lái xe gì hết. Ok. Anh nói mà anh hỏi họ đó thì bây giờ cứ, nếu mà địa chỉ anh vẫn còn địa chỉ cũ thì anh cho địa chỉ, anh nói gửi tới địa chỉ tôi đi. Hay là gửi tới email của anh thôi. Rồi lúc đó anh mang cái lá thư đó, anh đi tham khảo với người luật sư. Tại vì case của anh nếu 6 năm thông nghĩ người ta không có còn quyền thưa nữa trong tiểu bang Texas. Nhưng đôi khi mình ký hợp đồng mình đồng ý đó là 6 năm, 7 năm, 8 năm mới thưa. Thông không đọc rõ giấy tờ của anh nên Thông không trả lời được chính xác. Nhưng mà theo tổng quát ở đây đó, luật ở đây là sau 4 năm rất là khó mà thưa.
Chắc bây giờ 6 năm. Ok, cảm ơn luật sư nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Mà cẩn thận là bây giờ anh đừng có bắt đầu trả tiền nha. Thí dụ người ta nói ok, ông gửi cho tôi 10 đồng đi. Anh có, khi mà anh gửi một số tiền dù 1 đồng tới đi, cũng có thể anh mở cái anh mở cái 4 năm mới lại rồi. Đó, thì khi mà nó qua rồi thì anh để qua, anh đừng có gỡ tiền cho nó trả gì hết. Anh nên tham khảo người luật sư trước khi anh làm cái gì nha. Ok, cảm ơn anh. Dạ, thưa mời thính giả Nhi kế tiếp ạ. Dạ, thưa mời ạ.
Dạ, alo. Dạ. Anh Thông Hoàng, tôi tên Hường á. Dạ, tôi hỏi anh danh là khi tôi muốn đi bầu tháng 11, nhưng mà ghi danh ở đâu anh?
Dạ, bây giờ ghi danh á, thì vô chỗ Harris County Clerk, vô Google đó, Harris County Clerk. Yeah, clerk là C-L-E-R-K đó. Harris County. Hay là vô ngắn đó là Harris Vote. Harris là quận của mình đó. Vote, V-O-T-E là phiếu đó. Đó là phiếu Harris đó, gọi là Harris Vote. Hay là thì chỉ vô đó. Chị ở khu nào ạ?
Dạ, tôi ở 77M083.
Dạ, thì ở trong Harris County rồi. Thì vô Harris Vote, trong đó họ có để chữ registration. Đó, mình click vô cái đó là mình có quyền ghi danh. Ghi danh xong rồi sau đó gửi cái thẻ về cho mình. Đó.
Và vào tháng nào ghi, mình muốn ghi lúc nào cũng được hả?
Dạ, bây giờ nên ghi liền, nên ghi danh liền đi sớm nào tốt nấy. Tại vì tới hình như tới giữa tháng 9 là nó ngừng, họ không cho ghi danh nữa đó. Tại vì đầu tháng 11 là bỏ phiếu rồi.
Ừ. Yeah. Rồi anh Hoàng, tôi không biết tôi đánh máy rồi làm sao?
Dạ, có thể gửi nhờ người nào có computer được không ạ?
Dạ, để tôi nói em tôi làm.
Dạ, người nào trong gia đình có computer được, còn nếu mà bí quá không gì đó, không được á, thì gọi văn phòng Tom, có chương trình mình có số điện thoại rồi, gọi văn phòng Tom rồi mấy cô thư ký hướng dẫn hay là ghé lên đây rồi cô giúp cho. Ok?
Cũng được
đó,
dạ. Rồi, okay. Tôi sẽ lên. Dạ, cảm ơn anh Hằng nha.
Dạ, cảm ơn bà. Dạ, hy vọng bà ghi danh sớm nào tốt nấy. Và nên tìm hiểu về những người mà đã ứng cử cái này. Chứ không phải chỉ có ông Tổng thống Trump không. Rất nhiều người Thượng nghị viện và Hạ nghị viện đều ứng cử kỳ này cho tiểu bang Texas. Những người đó cũng quan trọng đối với mình, cũng như ông Tổng thống. Tại vì, chúng ta thấy không, là ông Tổng thống Trump ổng lên, nhiều khi ổng làm không được việc dễ dàng cho ổng. Tại vì bên Hạ nghị viện là của đảng Dân Chủ, ổng là đảng Cộng Hòa. Ổng muốn cần làm cái gì đó, ổng phải có sự đồng ý. Để ông muốn có một cái luật gì mới phải có sự đồng ý của đảng, của Hạ nghị viện. Mà bên đó là đảng Dân Chủ nắm đầu rồi. Thì bây giờ ông không qua được cái bước đó thì ông không làm gì được hết. Đó. Bởi vậy thấy nhiều khi ông rất là bực mình, ông muốn làm việc nhưng không làm việc không được. À, cũng như hồi đó, trước khi đó là ông Clinton thì ông là đảng Dân Chủ là tổng thống. Nhưng mà đảng Cộng Hòa lại là cầm đầu bên Hạ nghị viện, nên ông Clinton rất là khó làm việc với hai bên đó. Mỗi lần bên kia cứ chặn, bên này làm việc bên kia cứ chặn. Thì bởi vậy nếu mà mình ủng hộ cho người nào mà mình hoàn toàn muốn ủng hộ cho nguyên cái đảng đó thì nên bỏ phiếu cho đảng đó, dù đó là đảng Cộng Hòa. Nếu mà muốn ông Trump thì bỏ phiếu cho tất cả những người của Cộng Hòa, hay là muốn bỏ phiếu cho ông Biden thì tất cả những người ở bên đảng Dân Chủ đều phải thành công hết thì ông mới dễ làm việc đó. Thì nhưng mình điều tra kỹ chứ đừng có nghe người này với người khác suối nói làm sao rồi mình bỏ phiếu như vậy. Bỏ phiếu làm sao mà cho tốt cho nước Mỹ, cho tiểu bang mình, cho gia đình mình. 713-664-8002 đều chương trình Luật pháp và Đời sống. Tom sẽ trở lại với thính giả trong giây lát sau khi thông tin thương mại.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston.
Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập công ty điện lực TPL, xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã liên tục ủng hộ và tin tưởng chúng tôi.
Quý vị không hài lòng với hãng điện hiện tại hay đang tìm kiếm một hãng điện giá rẻ, phục vụ tốt, tất cả xin hãy nhớ TPL Energy. Công ty điện lực TPL, giá điện rất thấp, xin gọi 713-552-0484. Công ty điện lực TPL có chương trình chăm sóc khách hàng tốt nhất, xin gọi 713-552-0484. Công ty điện lực TPL đã thành lập hơn 15 năm và luôn luôn bên cạnh quý vị mỗi khi cần. Bất cứ khi nào nghĩ đến điện, xin hãy nhớ công ty điện lực TPL.
Xin gọi để được tư vấn miễn phí 713-552-0484, 713-552-0484.
Thị trường địa ốc tại Dallas Fort Worth không thiếu người, nhưng vấn đề là tìm được một công ty kinh nghiệm và tận tâm cho việc mua bán nhà cửa, đất đai, sang tên chủ quyền, vay tiền mua nhà hoặc tái tài trợ được nhanh chóng, thuận lợi. Công ty Huy Vân Địa ốc có đầy đủ khả năng và chất lượng để bảo đảm sự hài lòng của khách hàng qua cách làm việc chu đáo. Thời điểm hiện tại là lý tưởng nhất để tái tài trợ. Hãy gọi ngay cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183. Nếu quý vị muốn biết trước là mình có qualify để vay tiền mua nhà hay không, xin gọi cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183 hoặc ghé qua văn phòng Huy Vân Địa ốc tại số 3733 West Walnut Street, Garland 75042 hay vào website huyvandiaoc.net. United Capital Mortgage License Number 309867.
Kim Quang BBQ xin kính mời quý vị thưởng thức món mới do đầu bếp trứ danh nhà hàng Hồi Tín cũ đảm trách. Cua rang me, tôm hùm rang me ăn kèm salad.
Tôm hùm sốt XO xào với mì Canada, bảo đảm không đâu ngon bằng 65 đồng 50 một tray. Cơm cua lá sen 59 đồng 50 một tray ngon tuyệt. Vịt Bắc Kinh 35 đồng 95 một con, thơm ngon lạ lùng. Xin order trước 1 tiếng đồng hồ.
Đặc biệt giá heo quay chỉ có 8 đồng 95 sen một pound. Heo quay nguyên con giảm 10%. Xá xíu ngon 7 đồng 95 sen một pound.
Còn có nhiều món ăn khác ngon tuyệt. Kim Quang BBQ trong khu Hồng Kông Dallas xin kính mời 972-889-8988, 972-889-8988.
Melissa Loan Bùi, công ty địa ốc Remax là trung tâm buôn bán nhà cửa building hơn 15 năm kinh nghiệm ở Dallas Fort Worth với rất nhiều uy tín và lòng tin, có nhiều mạng lưới để giúp quý vị mượn được tiền. Melissa Loan Bùi đang có nhà mới lên trên thị trường. Commercial land ở North Richland Hill có thể xây apartment, townhome, condos, gas station, tiệm tạp hóa, storage, rộng 0.8 mẫu, giá bán 150.000. Nhà ở Arlington 4 phòng ngủ, 2.5 phòng tắm, 2.476 square feet, giá bán 245.000. Nhà ở Garland 4 phòng ngủ, 2.5 phòng tắm, 3.481 square feet, giá bán 425.000, giảm 10.000, còn lại 415.000. Commercial building, tiệm tạp hóa, convenience store ở Fort Worth rộng 6.230 square feet, 0.574 mẫu, giá bán 850.000.
Commercial Building ở Golden rộng 4.213 square feet 0.603 mẫu, giá bán 900.000. Commercial Building ở Golden rộng 13.829 square feet 1.97 mẫu, giá bán 1.500.000. Quý vị muốn mua nhà mới hoặc bán nhà nhanh chóng, xin liên lạc Melissa Lan Bùi ở số 972-251-0297. Chân thành cảm tạ quý vị. Hiện nay, văn phòng của Melissa Lan Bùi đang cần tiện gấp một thư ký, sử dụng tốt máy tính, thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt. Gọi Melissa Lan Bùi 972-251-0297, 972-251-0297.
8-002, chương trình luật pháp và đời sống của Money ở Dallas, 1600 AM Dallas, mà tất cả thính giả ở Dallas, Fort Worth, Arlington, Galveston, Conroe, San Antonio và tất cả thính giả đang làm ngoài biển mà có theo dõi được chương trình. Tất cả chương trình là 900 qua radio hay là điện thoại, gọi thẳng vào phòng studio nếu có thắc mắc gì về luật pháp. 713-664-8002, 713-664-8002. Thính giả cũng có thể theo dõi tất cả những chương trình của đài 900 AM qua điện thoại, đó là 641-552-5009, 641-552-5009, hay là có T-Mobile, số đó là 360-398-4219. Và tiếp tục chương trình, xin mời chính giả kế tiếp ạ.
Xin chào luật sư Thân Tùng Hoa.
Dạ, thưa chào.
Thức, luật sư.
Dạ, mời ông Thức ạ.
Hỏi vài câu về luật lệ lưu thông được ông luật sư.
Dạ, vâng ạ, thưa mời ông ạ.
Như thế nào là cảnh sát họ đi quá đà, họ giống như lạm dụng quyền lực? Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là thí dụ như mình bị pull over, là cảnh sát như thế nào ghét mình vô cái tội là không hợp tác với cảnh sát để cảnh sát thi hành công vụ. Và cái thứ ba nữa là trong trường hợp đó mình quay phim và chụp hình được không? Tại vì tôi có một trường hợp, cái xe năm 2017, mà năm 2018 tôi bị cái ticket chỉ là cái đèn thắng đang có cháy thôi, thì cảnh sát pull tôi over, nhưng mà tôi quay phim về lại không cho. Thế thì tôi thấy trong phim cái hình ảnh đó, họ quay phim rất là nhiều mà tại sao lại cảnh sát không cho. Và cái cuối cùng là ví dụ như trong cái hiện trường nó xảy ra như vậy đó, mình có cách là mình nhắc nhở hay mình nói một cái câu là chúng tìm đen của cảnh sát để họ thả mình ra như những cái vụ không cần thiết đó. Thí dụ như vừa rồi tôi bị cái kệ tôi vừa kể đó, thì thấy cái đèn thắng không mà giữ tôi lại sang giam xe tôi, khám xe tôi gần 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng không có gì cho cái đèn thắng tiết kệ rồi cho tôi đi, rồi cũng về tiền thôi. Nhưng mà nó làm cản trở mình đi làm đó, để mình học hỏi những cái kinh nghiệm đó. Mình đi làm với là mình trễ mất rồi, thì ở trên hiện trường mình có thể mình làm gì để như là khỏi sau này cảnh sát phạt mình oan uổng, dù mình có bằng chứng, nhưng mà mình đi tới đi lui ra tòa rồi lúc cũng là rất là mất công. Tôi xin mời luật sư đóng góp để chương trình này cũng có nhiều người Việt người ta nghe, đặc biệt là người già già lớn tuổi như tôi nói thì người không có thạo đâu, để có một vài chi tiết luật sư hướng dẫn cho nó vui vẻ cả bên cảnh sát cả bên chúng tôi. Thầy xin hết ạ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ông Thức. Lúc nào đó mình cũng có quyền quay video khi ở ngoài chỗ công cộng, tức là ngoài public. Thì khi mà cảnh sát ngừng mình lại, quay đèn, mình có thể bật điện thoại lên, bật máy camera lên quay video liền, không có ai có thể cấm mình hết. Cảnh sát có thể hù mình bằng cách nói hey, tôi không cho quay nha. Đó, thì ông chỉ cần hỏi là cho tôi biết cái luật nào cấm tôi không được quay video khi tôi ngồi trong xe. Nếu mà không có luật nào cấm như vậy thì tôi có quyền quay. Đó. Tại vì ở nước Mỹ này là đất tự do, nên nếu mà có luật gì cấm cái chuyện đó thì mình phải biết rõ cái luật đó cấm cái chuyện đó như thế nào. Còn nếu không, không có luật gì hết thì mình có quyền quay. Đó. Chứ không phải như những nước khác nói thì cảnh sát hỏi ngược lại vậy, ông cho tôi biết có cái luật nào cho ông quay. No, mình không bắt buộc phải có cái luật gì cho mình quay video đó, mình muốn quay thì quay. Nếu mà người ta cấm mình thì người ta phải cho mình biết cái luật nào là không cho quay video. Ok. Trước khi tiến tới, Thọ muốn nói là tốt nhất là khi mà cảnh sát yêu cầu làm gì, nếu mà không có quá đáng thì mình cũng nên hợp tác với những người cảnh sát để làm việc cho nó trôi qua, cho nó nhanh lẹ. Phải không ạ? Nhưng mà không có phải là mình phải lệ thuộc vào họ, không phải là mình phải để cho họ lộng, họ muốn làm gì họ làm. Đó. Nhưng ngược lại, họ có thể làm cho mình khó chịu và mất nhiều thời gian ngày hôm đó không? Dĩ nhiên, họ có thể làm. Đó. Thí dụ đi, bây giờ Thông nói qua một cái chuyện khác đi. Bây giờ mình ra chợ mình mua đồ. Đó. Bây giờ cái người cashier, người ta có thể làm nhanh hay người ta có thể làm chậm. Nếu mà mình vui vẻ, có thể mình nói tôi hơi gấp làm nhanh giùm tôi được không? Người ta vui vẻ, người ta làm nhanh cho mình. Nhưng nếu người ta chậm lại, người ta cứ tà như vậy, thì mình cũng chẳng làm gì được hết. Tại họ chỉ làm việc như vậy thôi. Bây giờ nói về cảnh sát đi. Nếu mà bây giờ mình quay xong, rồi đang quay video, người cảnh sát người ta khó chịu. Nếu người ta không có tốt bụng, cái này nếu người ta không tốt bụng, thì người ta sẽ hỏi giấy tờ này, giấy tờ kia, người ta hỏi đủ thứ chuyện đó. Và một trong những câu người ta hỏi nữa là cho tôi xét cái xe này được không? Mình có quyền từ chối, nói ông có lý do gì mà xét cái xe tôi. Nhưng nhiều người Việt Nam mình và nhiều người sợ hay là nhường cảnh sát thì nói ok xét đi. Thì bây giờ nói ok vậy đứng đây để tôi kêu thêm một người cảnh sát tới nữa. Tôi mang một con chó tới để ngửi mùi rồi đủ thứ hết. Rồi bây giờ có phải là họ lục tan nát cái xe mình xong rồi cho chó vô xe mình đi vòng vòng rồi tốn mình một tiếng, hai ba tiếng đồng hồ không? Nhưng mà tại vì mình cho họ xét xe mà. Cái quyền của mình là có quyền từ chối. Đó. Mình có quyền nói là nếu ông nghĩ là có cái gì ông cần xét cho tôi biết. Nhưng mà tôi không cho ông xét xe tôi tại vì cái này quyền của tôi là không cho xét xe vậy đó. Đó. Nếu mà người cảnh sát đó họ không tốt bụng, họ có thể dựng chuyện lên mà làm. Là sao? Họ có thể nói ok, giờ ông đợi đây đi. Họ vô xe, họ ngồi chơi cỡ 15 phút, họ chẳng làm gì hết. Họ giữ bằng lái xe của mình trong lúc mình ngồi bên bề đường. Tại sao? Họ ngồi chơi đó. Họ muốn check, họ không check. Thì bởi vì nếu mà mình dễ dàng với họ, họ dễ dàng với mình. Họ có quyền check ID của mình. Đó. Nhưng mà sau khi đó họ không có quyền thêm gì nữa hết. Thí dụ hỏi ông đang đi đâu, ông nói tôi muốn trả lời. Ông muốn mấy lon bia, tôi muốn trả lời. Ông có xe súng trong xe không, tôi muốn trả lời. Đó. Mình có quyền từ chối tất cả những đó. Khi cái bằng lái xe là khi mình có bằng lái xe là cái đó là cái quyền mà họ chính phủ cho mình để lái xe trên đường. Nên mình phải cho họ coi bằng lái xe thôi. Đó. Nhưng mà sau khi đó những cái quyền khác mình có quyền từ chối hết, mình có quyền quay video. Bây giờ đi thêm về cái thí dụ của ông đi. Bây giờ ông làm khó dễ cảnh sát thì người ta có quyền gọi về tới cảnh sát, gọi biện lý, người ta nói là tôi hình như tôi thấy có một cái gói gì có bột màu trắng để trong xe ông này giống như là bạch phiến, nhưng mà ông không cho tôi xét. Bây giờ tôi yêu cầu một xe cảnh sát tới mang con chó tới để hửi mùi để cho tôi quyền, để sau khi chó nó signal tôi có thể nhảy vô để tôi xét cái xe này, hay là làm ơn cho tôi xin liên lạc với một người chánh án làm việc 24/24 đó để ký một cái search warrant để tôi vô cái xe này tôi coi, tôi nghi có chuyện gì trong đây, có chuyện gì không ổn. Người ta nếu người đó không tốt bụng, họ có thể dựng lên đủ thứ chuyện để kéo dài thời gian giữ mình lại như vậy đó. Thì Thông không có nói là ok phải theo cảnh sát muốn nói gì, muốn làm gì là mình phải nghe theo như vậy, không nên. Nhưng nếu mình nghĩ là không có quá đáng, thí dụ người ta nói cho tôi coi bằng lái xe và cho tôi coi bảo hiểm, thì mình cho họ coi xong xuôi rồi họ nói ok vậy. Bây giờ một là họ cho ticket hay là không cho ticket. Nhưng nếu họ kêu ra ngoài thì mình nói tôi ra ngoài làm cái gì, ông cần cái gì? Tại nhiều khi cảnh sát mời ra ngoài để thử coi có say rượu hay không. Nhưng trước khi đó họ phải có lý do để thử, là nếu họ hửi mùi bia hay không có mùi bia, hay là nếu không có mùi bia thì họ không có lý do để mời mình ra ngoài để thử đó, phải không ạ? Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình hồi đó giờ, hình như nói là 95% tất cả những cái case ra tòa về DWI, cảnh sát đều ghi cái câu đầu tiên là tôi hửi thấy mùi bia và thấy mắt của ổng hơi lờ lờ, nên tôi nghĩ ổng đã bị uống rượu, nên tôi phải thử, nên mời ổng ra khỏi xe để thử. Nếu mà họ không có lý do gì, họ không được tiến tới để yêu cầu mình làm một cái gì hết đó. Ok, dạ vâng, à, cảm ơn ông Thức. Cái chuyện này mình có thể nói rất dài, rất lâu, nhiều chi tiết, nhưng hy vọng là mình có cơ hội khác nếu mà ông hỏi chính xác cho thêm chuyện gì có xảy ra vậy, thì mình góp ý kiến thêm. Nhưng cái luật này á là trong law school mình có thể học tới 3 tháng mỗi một ngày cái lớp đó để biết rõ về cái constitutional right. 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả giải tiếp ạ.
Alo, alo, là chị Tam, nghe là chị Tam nói về cái vụ mà cảnh sát nó hỏi mình có quyền mình cho nó xách xe không á, luật sư.
Yeah.
Là tôi thấy là luật sư nói chắc cũng đúng đâu, tại vì tôi có bị cái chuyện này, mấy là em nó bị cái chuyện. Mà khi mà không cho đồng ý, nó hỏi mình, trong cái lúc mà mình bị tức thiết gì đó, nó chặn mình lại đó. Nó có hỏi mình á, cho nó chắc xe không á, thì mình nói không á, nó có quyền nó bắt mình ngồi bên trong. Nếu mà đi hai thằng á, thì nó bắt mình ngồi bên thằng một thằng canh, thằng chắc á, nó chạy từ đồng nguyên, nó chạy vô, nó chắc rồi cũng chắc à. Còn thằng em nó hỏi á, có mình cảnh sát á, nó hỏi á, cho nó chắc là không, thằng em nó nói no, hell no. Bắt em nó ngồi cái bên á, nó gọi một xe nữa. Là hai người đó, là một người canh xe chỗ mấy người này, ok, xong rồi người kia chắc xe, nó chạy vô nhà vô chắc à, chắc ba nát xe nó cũng không có nè, nó kêu ok, nó cho tới kế nó kêu đi xong.
Yeah.
Đó, bây giờ đúng luôn hỏi là chứ nếu mà làm vậy á mình phải làm sao.
Ok, đó. Ok, câu hỏi rất hay. Như nãy khi Tom nói đó là họ cái bước đầu tiên đó, bây giờ họ có hai cái lý do. Một là họ xin việc, họ xin phép cho check cái xe. Hai đó là họ, một là thấy có chuyện gì không ổn. Hai đó là họ xin giấy phép của tòa, xin cái đơn của tòa để check cái xe mình. Mình có quyền từ chối, nhưng mà cái mà không ổn đó là họ dựng chuyện lên. Đó. Thí dụ như nãy Tom nói đó, người ta, anh nhớ Tom nói là người cảnh sát nếu mà họ không đàng hoàng, họ nói, ồ tôi thấy cái có cái bao gì màu trắng, bột giống như là bạch phiến, nên tôi nhảy vô tôi check. Khi mà họ thấy có lý do gì để họ check, hay là họ nói là, họ hỏi là trong xe anh có súng gì không, anh có bằng để cầm súng không, nếu mà nói tôi không cho check vậy đó, nhưng mà họ thấy là họ muốn check cái xe thì họ dựng chuyện lên là như nãy Tom nói, tôi thấy có một cái đồ nghi ngờ là ăn cắp, hay cái đồ buôn lậu, hay là bạch phiến, hay là cần sa trong xe này. Nhưng thêm nữa, tôi sợ ông này có súng nên tôi phải trói ông lại, còng tay lại và bỏ vô xe tôi để chúng tôi check cái xe. Khi mà họ muốn check cái xe của anh đó, họ có thể dùng những cái lý do vô lý. Hồi nãy Tom nói đó là lý thuyết theo luật, họ không có quyền xét cái xe của mình. Chỉ trừ một là họ có tin tức rõ ràng, hay là họ thấy trước mắt là có một cái gì vi phạm trong xe mình. Thí dụ là có một người làm cho cảnh sát, không phải là cảnh sát, nhưng mà những người mà gọi là hay bán tin cho cảnh sát đó, nói là tôi gọi cho cảnh sát thấy cái xe màu trắng Toyota Camry, người Việt Nam lái, mới đi từ đường Bel-Air, khu Sài Gòn mới ra, và tôi mới thấy ổng mua một thùng cần sa, phải không ạ? Hay một thùng crack. Nếu họ có tin tức như vậy, thì họ có quyền xét xe liền, tại họ biết là có một cái vi phạm luật mới xảy ra. Nhưng khi ra tòa là họ phải đưa tất cả những chi tiết đó ra cho tòa. Nếu không, tòa sẽ hủy bỏ cái case này. Đó. Chắc anh cũng có thấy, không có phải khi cảnh sát làm là đúng đâu nha. Chắc quý vị cũng có nghe những cái tin mà cách đây một vài năm là có người cảnh sát ký một cái giấy thị thực chữ ký luôn. Là chúng tôi biết là trong căn nhà này có buôn lậu, có bán thuốc bất hợp pháp ở trong căn nhà này. Xong rồi sau đó một nhóm cảnh sát tông vô nhà này, rồi người ở trong nhà đó lại tưởng là bị cướp hay bị gì, bắn súng ra lại, rồi cuối cùng cảnh sát bắn chết hai vợ chồng này. Sau khi điều tra thì cái ông cảnh sát này, cảnh sát ở Houston nè, nói láo hoàn toàn từ đầu tới cuối. Và hai người cảnh sát khác cũng đồng lõa với ổng, che đỡ cho ổng, cũng đều bị phạt hết. Và ông cảnh sát kia bị bắt. Ok. Chỉ một cái case đó thôi. Cách đây 3 tuần, bà Kim Ott là bà District Attorney, là bà biện lý chánh ở đây, ở Harris County này, mở tất cả gần 100 cái case ra. Hồi đó tới giờ người cảnh sát này có ký giấy tờ bậy, không nói sự thật, dựng chuyện lên để vô nhà xét nhà người ta. Đó, trong đó có một cái case của ông George Floyd luôn. Bây giờ bà muốn lấy case đó ra và hủy bỏ hết, xóa mấy case đó. Tại vì khi một người cảnh sát làm bậy thì tất cả những case của người đó sẽ bị điều tra lại hết. Ok, bây giờ trở lại câu hỏi của anh, là anh nói là có thể thông nói không chính xác, là tại sao người thân của anh, người em của anh bị xét xe mà dù nói là không cho xét. Tại vì có thể ngày hôm đó người cảnh sát đó không làm theo luật, mà mình không có bằng chứng. Thì bây giờ lúc ra tòa thì người cảnh sát đó chỉ cần nói hay là khai với tòa là ông này ông làm cái gì, thí dụ ổng có những cái hành động mà tôi rất nghi ngờ, hay là ổng có bỏ tay trong túi rồi, hay là tôi thấy có cái gì trong xe. Nhưng mà anh thấy không, cái ngày hôm đó họ không có xét được cái lấy được cái gì hết á, thì họ thả cho mình đi. Ok, thì tới bây giờ đó anh cũng chẳng có thưa chẳng làm gì hết, đúng không? Nhưng thí dụ ngày hôm đó họ tìm được một cái gì đi, họ tìm được một cái bao bạch phiến đi, thì tòa sẽ quyết định là ngày hôm đó người cảnh sát này có bằng chứng gì để xét cái xe này không. Nếu không có bằng chứng thì hoàn toàn không cái case không tiến tới được. Tòa sẽ không dùng cái bao bạch phiến đó, tại vì cái bao bạch phiến đó tìm ra được tại vì gian lận của người cảnh sát. Nhưng thế nào trong cái những cái giấy tờ cảnh sát họ sẽ ghi, tôi thấy cái bao bạch phiến này nó hé hé ra ngoài nên tôi thấy được, nên tôi nhảy vô tôi xét liền. Anh thấy không? Cảnh sát nếu họ gian lận, họ có thể dùng những cái gian lận theo luật để họ phá mình. Đó. Nhưng mà ngày hôm đó, thật ra bây giờ đó, nếu anh muốn file cái complaint, anh có quyền file complaint là người cảnh sát này không có lý do gì xét xe của anh hết, mà anh đã từ chối không xét xe rồi. Đó. Nhưng mà trước khi những cái chuyện mà quay video nó lòi ra đó, Việt Nam mình không biết không ai quay video, thì giờ giữa anh với em của anh với lại cái người cảnh sát đó bây giờ ra làm cái complaint, thì anh nghĩ là bên cảnh sát họ tin ai? Không chắc chắn họ tin mình. Có thể họ tin mình thì người cảnh sát đó sẽ bị phạt. Hello, anh còn đó mà. Yeah. Ok, 713-664-8002. Khi mà mình deal với một người gian lận á, người ta sẽ dựng lên đủ thứ chuyện á. Cái này không phải chỉ cảnh sát không. Cái này không phải thông nói xấu với cảnh sát. Thông nói những người cảnh sát gian lận, cũng như những người luật sư không đàng hoàng, sẽ đi làm những việc bậy. Có cái bằng luật sư hay có những người bác sĩ cũng vậy, nhiều khi họ mổ sai, chẳng ai biết vậy, chỉ có người bác sĩ biết rồi. Người y tá đứng trong phòng mổ cũng không biết người bác sĩ mổ sai. Nhưng mà không phải là người ta có bằng, có cấp hay người ta có học cao là người ta lúc nào cũng đúng, hay người ta có đeo cái súng là lúc đó người ta cũng đúng. Bây giờ lúc nào mình cũng nên thắc mắc, và họ có những câu hỏi chính xác với những người đó thì mình mới bảo vệ được quyền lợi của mình. 713-664-8003. Dạ, thưa mời thính giả đi kế tiếp. Dạ, thưa, trước khi tiếp tục mời bạn nhỏ radio xuống tí nha.
Ok. Luật sư nói nãy giờ tôi mà tóm lại là cảnh sát ngồi cái chuyện hỏi bằng lái xe rồi hỏi bảo hiểm. Bây giờ là không còn hỏi mình được cái gì nữa. Cái trường hợp ví dụ như bây giờ đang cái tâm lý người đi ra đi lái xe đi đường, người ta có một cái cảm giác là khi thấy cảnh sát là người ta có một cái gì đó là người ta sợ.
Yeah.
Không biết có chuyện đúng hay sai thì không biết, nhưng mà người ta hơi sợ. Như vậy thì ví dụ ông cảnh sát bây giờ ông khám cái xe tôi mà sao trong bây giờ tôi cự là tôi không cho ông khám, rồi cộng rồi cộng tôi cũng cộng tôi sao ông khám xong thả tôi ra lại, thì cái đó ai là người cứu mình, tôi lấy cái gì để mà tôi nói ông sai, ai là người cứu tôi lúc đó.
Dạ. Lúc đó nếu không có bằng chứng
giải thích giùm.
Dạ. Nếu mà mình không có bằng chứng gì đó thì thật ra thực tế là không ai cứu mình nữa đó. Bởi vì bây giờ đó, nếu mà mình có cái phone mình quay video liền, hay là bây giờ là họ có bán những cái máy quay phim á, cái dash cam á, mình gắn vô xe, tôi không biết mua có loại mắc, có loại rẻ, có loại cỡ 50-60 đồng, có loại mua 200 đồng, gắn vô xe mỗi là lúc nào mình ngừng lại hay lúc nào mà nó cũng thâu, cũng ghi âm và thâu hình trong xe mình hết, thì theo luật đó là người đó họ làm sai. Nhưng thực tế đó thì về giữa, như anh, cái câu hỏi của anh Thông nghĩ cũng đã trả lời câu hỏi của anh luôn rồi, anh làm được cái gì bây giờ đây giữa anh với người cảnh sát đó? Chỉ trừ có những người chung quanh người ta quay video thôi, thì giờ tự mình quay video luôn. Ví dụ đi, nếu không có ai quay cái video của ông George Floyd thì bây giờ đâu ai biết về chuyện đó, phải không ạ? Và cũng có nhiều người Việt Nam bị oan thì không có bằng chứng gì hết, khó mà cãi được đó, tại vì nó chỉ về bằng chứng thôi đó. Thì anh nói cũng đúng, anh nói rất là đúng, là bây giờ nếu người cảnh sát họ làm như vậy mà không có bằng chứng gì hết thì giờ ai cứu anh bây giờ đây? Sorry anh, chẳng ai cứu anh được đó, tại mình không bằng chứng thì sẽ không, chẳng ai tin mình hết. Chỉ trừ nếu mà anh có quay được video là ông vừa ngừng lại, ông hỏi anh là bây giờ tôi muốn xét xe, anh nói tôi muốn cho trước hết là ông họ mình hỏi họ là tại sao ngừng tôi lại, coi họ trả lời như thế nào đó. Thường thường cảnh sát hay hỏi mình biết sao mà tôi quay đèn ngừng anh lại không, tại vì anh đi 45 trong 35 độ, trong khu 35 độ, ok, ngoài đó còn gì nữa không đó. Cá nhân Tom có cảnh sát ngừng lại, Tom hỏi lý do tại sao ngừng tôi lại, tại tôi đâu, Tom đâu đi speed đi đâu. Ông nói là ông cảnh sát này, lúc đó là 11 giờ đêm nha, ông nói là có một người nói là có một người Á Đông lái cái xe màu nâu Nissan tới đây mua thuốc crack, và tôi thấy xe này tôi ngừng anh lại. Tom nói ok, tôi không mua crack gì hết, tôi không có dùng crack và tôi không có gì hết. Cảnh sát coi ID xong, sau đó họ nói ok thôi đi đi. Đó. Có thể họ ngừng lại họ thử, hay là có thể thật ra cũng có người nào nói như vậy, nhưng mà họ ngừng cái xe màu nâu khác chứ không phải xe màu nâu mà Tom lái. Đó. Thì bây giờ trở lại câu hỏi của anh, ai là người cứu anh? Nếu mà anh không có bằng chứng, khó mà ai là cứu. Cũng như nếu ông George Floyd, nếu bữa đó không có ai quay đi video, mình sẽ không bao giờ nghe tới cái chuyện ổng bị chết tại vì người cảnh sát làm những cái chuyện sai như vậy. Okay. Bởi vì quan trọng là phải có bằng chứng. Hồi đó không có, bây giờ cái phone nào cũng có thể quay video được hết. Nếu không quay video được thì mình thu ghi âm thôi cũng được. Còn nếu tốt nhất mình mua một cái dash cam gắn vô xe luôn là mình biết. Thí dụ họ nói tôi vượt đèn đỏ, cái dash cam mình nó có thể thu được. Có thời gian Tom đi qua bên Hàn Quốc, Korea, Tom để ý là rất nhiều xe có camera ở trước và ở đằng sau luôn. Tom hỏi cái người taxi đó tại sao đây nhiều camera, họ nói ồ này bảo vệ cho mọi người hết, ở đằng sau ai mà đụng tới camera ai cũng quay luôn, ở đằng trước mình đi đâu á vượt đèn xanh đèn đỏ ai cũng biết hết, quay camera lại là biết à, nên chúng tôi bảo vệ chúng tôi là như vậy đó. Ok, 713-664-8002. Giờ thưa mời thính giả như cái tiếp ạ. Dạ, thưa mời thính giả lên tiếng ạ. Trước khi tiếp tục mời bạn nhỏ xuống nhỏ radio xuống được không ạ?
Hello.
Dạ, thưa mời ạ.
Ok. Tôi hỏi câu này nó hơi ngớ ngẩn chút xíu. Cái đảng, cái taxi của mình là đảng dân chủ. Làm sao mình biết cái đảng của mình là dân chủ hoặc cộng hòa, hoặc mình muốn đổi cái đảng của mình nó là thành ra cộng hòa? Làm sao mình đổi cái taxi để thành đảng cộng hòa hả anh?
Làm sao mình đổi tiểu bang mình hay đổi cái ID hay cái gì ạ? Ok, tại vì thông không hiểu rõ, nhưng mà để mình trả lời tổng quát luôn à. Nếu mà mình đã ghi danh cho một trong hai cái đảng nào rồi thì mình nằm trong cái đảng đó. Đó, thì mình được đi bỏ phiếu cho cái primary, đó là coi như chung kết của cái đảng đó để chọn người đại diện cho đảng đó. Thí dụ đi, là bây giờ tháng 11 là hai đảng sẽ ra ứng cử, ít nhất là hai đảng, có những người independent là độc lập. Thì đảng Dân Chủ có 5 người ra ứng cử, đảng Cộng Hòa có 4 người ra ứng cử. Mình bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ để chọn từ 5 người đó chỉ được có 1 người ra. Và đảng Cộng Hòa, những người bên đó chọn, trong 4 người đó sẽ chọn 1 người ra để hai người đó tranh cử với nhau, phải không ạ? Đó. Thì khi mà mình bỏ phiếu trong cái primary của đảng đó rồi là mình đã coi như ghi danh trong cái đảng đó rồi, nhưng mình không bắt buộc phải tiếp tục trong cái đảng đó. Năm tới mình không thích đảng đó nữa, mình qua mình bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa cũng được, không có sao. Đó. Nhưng mà nếu chị nói là cái đảng Texas là đảng Dân Chủ, chưa chắc chắn Harris County thì phần đông, tại vì cách đây 2 năm đảng Dân Chủ bỏ phiếu nhiều hơn nên đảng Dân Chủ thắng khá lớn, và tất cả những người nắm quyền ở Harris County này hầu hết như là 85% là đảng Dân Chủ hết rồi. Trước khi đó là đảng Cộng Hòa rất cao. Đó. Thì Harris County có thể là đảng Dân Chủ rất nhiều. Đó. Tất cả những người chánh án ở đây 85% là đảng Dân Chủ hết. Đó. Ông thị trưởng cũng là đảng Dân Chủ. Đó. Bà huận trưởng cũng là đảng Dân Chủ. Trước khi đó là ông Emmett là đảng Cộng Hòa. Ông giữ cái vị trí đó rất lâu. Trước khi đó ông Bob Echols, những người đó là đảng Cộng Hòa cho Commissioner. Đó. Với lại County Judge hết. Nhưng mà bây giờ thành ra đảng Dân Chủ hết. Nguyên cái tiểu bang thì bây giờ vẫn là rất nhiều là đảng Cộng Hòa. Ông thống đốc, ông governor Abbott là đảng Cộng Hòa. Ông phó thống đốc, đó, lieutenant governor là cũng là đảng Cộng Hòa. Đó, đại diện thượng nghị viện, hạ nghị viện của tiểu bang, phần đông là đảng Cộng Hòa hết. Thì nếu mà nói là tiểu bang Texas là đảng Dân Chủ thì không chắc chắn. Nhưng những thành phố lớn như Dallas, Houston, phần đông là đảng Dân Chủ. Và tháng 11 này, theo những người mà đoán trước đó, những người mà chính trị gia đó, họ nghĩ là tới tháng 11 này, tiểu bang Texas có thể đổi màu thành đảng Dân Chủ hết. Tiểu bang Texas là đảng Cộng Hòa bao nhiêu năm nay rồi, mấy chục năm nay rồi, chưa bao giờ thay đổi hết. Đó. Chỉ trừ cách đây 20 mấy năm là bà Ann Richards đó là thống đốc thôi, nhưng mà sau khi đó là phần đông từ ông Bush, ông Perry, tất cả là đều đảng Cộng Hòa hết. Nhưng kỳ này có thể đổi thành đảng Dân Chủ, tại vì rất nhiều người dọn từ tiểu bang khác về đây, và những người đó có những cái đường lối của đảng Dân Chủ thì có thể thay đổi. Thì đảng Cộng Hòa yêu cầu tất cả những người nào mà tin tưởng mà vẫn ủng hộ đảng Cộng Hòa nên ghi danh để giữ tiểu bang Texas vẫn là Cộng Hòa. Theo những cái poll bây giờ, những chính trị gia đoán là bây giờ trong tiểu bang Texas là ông Biden vẫn dẫn đầu ông Trump luôn. Mình nghe cái đó thấy ủa sao lại, những người chung quanh mình ai cũng nói rằng ủng hộ ông Trump, mà tại sao mà những chính trị gia nói là ông Biden là đang dẫn hơn ông Trump mấy điểm lận, nó hơi vô lý. Nhưng cái đó là họ đoán như vậy, cũng như cách đây 4 năm họ đoán là bà Hillary Clinton sẽ thắng. Đó. Thì cái tùy theo mình, nhưng cái căn bản nhất đó là một cái phiếu của mình nên đi bỏ phiếu, nên ghi danh sớm nào tốt nấy, đi bỏ phiếu. Dù mình là đảng Dân Chủ, mình muốn đổi tiểu bang Texas thì đi bỏ phiếu. Mình Cộng Hòa muốn giữ là tiểu bang Texas Cộng Hòa thì bỏ phiếu. Nhưng không phải chỉ bỏ phiếu cho ông Trump không. Tại thính giả thấy không? Trước mắt đó là thành phố Houston và quận trưởng với lại thị trưởng đều là Dân Chủ hết. Nên những cái đường lối của đảng Dân Chủ đã ảnh hưởng tới những cuộc sống mỗi ngày của mình rồi. Thí dụ bắt phải đeo mask, bị phạt tiền nếu không đeo mask, rồi hồi đó bà còn đòi bỏ vô tù. Rất nhiều những cái đường lối của đảng Dân Chủ đã ảnh hưởng với mình mỗi ngày. Không à? Đó. Dù mình nói ô tôi bỏ phiếu cho ông Trump, đó đảng Cộng Hòa ông là người đứng đầu của nước Mỹ, phải không à? Lãnh đạo nước đầu nước Mỹ, nhưng mà ông không dính líu với những cái chuyện địa phương này. Nên nếu mình muốn bỏ phiếu, mình phải bỏ phiếu từ liên bang xuống tới địa phương luôn, theo những đường lối gì mà mình muốn ảnh hưởng tới gia đình mình và làm ăn của mình và khu vực của mình. Ok, dạ vâng, cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình Luật Pháp và Đời Sống ngày hôm nay. Soi thăm lái qua bên chính trị, tại vì có thính giả thắc mắc về chính trị. Nếu có thắc mắc muốn gọi về luật pháp thẳng tới văn phòng, thông có thắc mắc gì gọi là số 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình Luật Pháp và Đời Sống và hẹn gặp.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Grove, Houston.